Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Việt Nam tuần qua, nhìn lại các sự kiện tại Việt Nam, chúng tôi có sự cộng tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Thay mặt quý khán giả đài SBS tại Úc Châu, xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Văn Đức, xin kính chào khán thính giả Radio SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay tại Việt Nam, sau những khó khăn lúc đầu thì bây giờ có vẻ là vẫn còn gặp khó khăn tiếp nữa phải không anh? Mặc dù không có chuyện mà gọi là vỡ trận phải không ạ? Dạ.
Về cái tình hình dịch COVID-19 thì ở Việt Nam trong tuần qua có một số cái đáng lưu tâm. Thứ nhất đó là những khu công nghiệp lớn, đông người ở Bắc Giang và Bắc Ninh thì cũng được cả nước, Bộ Y tế và các tỉnh thành chi viện bao vây hỗ trợ giúp đỡ để mà dập dịch. Cho nên là cái tốc độ lan rộng có chiều hướng được khống chế, mặc dù nó vẫn còn khá cao, mỗi ngày có đến biên giới 100 ca. Ngoài ra thì một số cái thành phố như là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng có những cái ổ dịch tương đối lớn và lây lan rộng, và một số tỉnh khác cũng vậy. Đặc biệt là do cái virus kỳ này không hiểu nó có gì đặc biệt không, nhưng mà cái tốc độ lây lan nó nhanh, và cái số người chết vì COVID-19 cũng được báo chí cập nhật đều đặn tương đối thường xuyên mỗi ngày. Này không phải như là cái năm ngoái hầu như là không có ai biết, hoặc là cái số nó cố định. Trước cái đợt dịch này là chỉ có 35 người, bây giờ thì nó tăng lên lắm, năm mấy sáu mấy rồi. Cái quan trọng nhất là người dân lo lắng là làm sao để mà né được cái lây nhiễm. Thì hiện nay nó có mấy cái biện pháp thì chúng ta đều biết, là một là xét nghiệm mà phân lọc, rồi là hai nữa là giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc. Đấy là một biện pháp. Rồi thì nữa là đặc biệt là vấn đề tiêm chủng, là Việt Nam đang đứng trước một cái nguy cơ rất là cao.
Thưa anh, có tin tức cho rằng Việt Nam đang bị lúng túng về vấn đề thuốc chủng ngừa, thưa anh có đúng vậy không ạ? Dạ.
Chính xác, ngay trên báo chí nhà nước là một cái lĩnh vực bị kiểm soát chặt chẽ, nhưng mà cũng đã có những thông tin đã cho lấp ló cho công luận, người dân biết cái chiến lược tiêm chủng để chặn dịch này của chính phủ Việt Nam là có vấn đề.
Lúng túng như thế nào?
Dạ. Là thế này này, ngay từ đầu thì nhà nước Việt Nam tự tin ở cái khả năng là kiểm soát dịch bằng biện pháp hành chính, có nghĩa là giãn cách xã hội, bao vây vân vân gì đó, quy định những quy định ngặt nghèo về giao tiếp, về đi lại vân vân gì đấy, thì nó sẽ chặn đứng được dịch. Nhưng mà cái đợt dịch thứ tư này ấy, thì cho thấy là những biện pháp đấy không có hiệu quả là bao nhiêu. Cũng có hiệu quả nhưng mà rất ít. Đến ngày hôm qua thì báo chí vẫn còn đăng, ngay sáng nay tôi vẫn đọc được là những cái ổ tồn tại, những cái ổ dịch mà không rõ nguyên nhân là từ đâu đó, tức là không truy được F, không chỉ biết rằng là ở đấy có người bị dương tính thôi, nhưng mà lần ngược lại thì không thấy đến dấu hiệu cái F không đó là đi tiếp xúc với ai cả, để mình quy thành F1. Đấy, cho nên là rất là bí cái đó. Thế thì những cái tư tưởng đó, và người dân Việt Nam nói thiệt là trong cái hơn một năm vừa rồi cũng có cái phần nào đó chủ quan, cho rằng biện pháp của chính phủ như thế là về giãn cách xã hội là đủ rồi, chứ còn không chú ý đến cái chuyện là xét nghiệm đại trà và tiêm chủng. Thế thì rõ ràng báo chí nhà nước Việt Nam ấy, nhiều lúc tôi thấy cái tờ báo Lao Động, mà tờ báo rất là lớn của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam ấy, vào dịp tháng 12 năm ngoái đăng những cái tin rất là hào hứng với cái tiết chạy rất to là Việt Nam sẵn sàng trở thành cường quốc hàng đầu về sản xuất và xuất khẩu vaccine. Thì ai cũng tưởng là nhà sẽ có cái đó rất là nhanh chóng đầy đủ. Đấy, nhưng mà sau này các cái báo chí lần lượt rỉ rả đưa ra tin là những cái vaccine Việt Nam làm đúng là quả nhiên là Việt Nam có nghiên cứu làm cái đó. Đấy, nhưng mà tốc độ quá chậm. Đến bây giờ cái vaccine mà hy vọng nhất là vaccine có liên quan đến Đại học Quân y, đến Bộ Phòng ấy, thì cũng vẫn là chưa thử nghiệm giai đoạn 3. Tức là theo nguyên tắc thì phải qua ba giai đoạn 3 trong một thời gian, rồi bắt đầu mới được Bộ Y tế phê chuẩn đưa vào áp dụng đại trà. Hiện nay vẫn là ở giai đoạn thí nghiệm thôi. Thế thì hiện nay rất bí. Từ tháng 12 năm ngoái đã la làng là mình sẽ trở thành cường quốc hàng đầu sản xuất và xuất khẩu vaccine, nhưng mà đến hôm nay liên tiếp trong 2-3 tuần vừa rồi, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, vân vân, chính phủ đều lên tiếng đề nghị quốc tế hỗ trợ giúp đỡ, cầu cứu từ Mỹ, sang Nga, sang Trung Quốc, sang Nhật, sang Canada, vân vân, kể cả Úc nữa, để mà giúp đỡ Việt Nam trong cái chuyện là vaccine để mà chống dịch. Hôm nay á, trên tờ báo lớn và cái số phát hành lớn nhất của trong nước á, là tờ Tuổi Trẻ có đưa tin một ý kiến của một chuyên gia, báo nó chạy tiếp là mua vaccine mới chỉ là một nửa chặng đường. Đúng khi tôi đọc cái đó, giống như bài xã luận ấy, thì đúng như thế, tâm thế rằng nếu như mình có tiền và nếu như người ta đồng ý bán cho mình, cũng chưa chắc là mình đã đạt được thắng lợi trong cái chuyện ngăn chặn. Bởi vì là rút kinh nghiệm từ các nước khác, trong đó có cả Nhật bàn đấy. Khi bác xin về nhưng mà cái đội bố trí cái hệ thống gọi là vận chuyển rồi thì lưu trữ là thì sử dụng cực tốc đấy. Những người biết chích là rất là bí. Nhật đã lúc đầu cũng bị vướng cái đó mà hiện nay Việt Nam thì thấy thì ngành rõ cái đó rồi. Thế hôm 6 tháng 6 vừa rồi cả nước mới được có hơn 5.000 người, trong ngày đó có hơn 5.000 người chích thôi. Thì thế nó tốc độ quá chậm. Nếu mà như thế thì không biết bao nhiêu năm thì Việt Nam mới tiêm chủng đại trà để cho người dân để ngăn được cái dịch COVID-19 này.
Dạ vâng, dạ thưa anh, nói về cái vaccine của Việt Nam chế tạo thì đã nói nhiều từ lâu và người ta gọi nó là nổ, là cái thói quen không chỉ là người dân mà người làm khoa học nữa. Thì có câu ca dao nói rằng chờ được vạ thì má đã sưng, làm xong mà tới hồi qua giai đoạn 3 và thử nghiệm và để sản xuất thì có lẽ rằng lúc đó là có lẽ không cần phải vaccine Việt Nam nữa. Nhưng mà một cái điểm nữa là thưa anh, tuần qua Bộ Y tế Việt Nam chấp nhận sử dụng khẩn cấp loại vaccine của Trung Quốc. Dư luận có nhiều người lên tiếng chuyện này, họ nói rằng sẽ không tiêm chủng loại vaccine Trung Quốc đâu bởi vì không thích hay thế nào đó. Lý giải chuyện này như thế nào bởi vì vaccine Trung Quốc cũng đã được áp dụng tại nhiều nơi trên thế giới thưa anh? Dạ.
Vâng, cái thông tin mới nhất gần đây là Bộ Y tế Việt Nam cũng đã phê chuẩn chấp nhận cái vaccine chữa ngừa COVID-19 của Trung Quốc. Theo chỗ tôi biết thì Trung Quốc có chế ra 3-4 loại vaccine gì đó và cái công hiệu của nó không đồng nhất. Nhưng mà có những cái nó khá thấp, chỉ có hơn 50% một số thôi. Có những cái thì nó cũng cao, cũng được bằng khoảng mấy phần trăm chẳng hạn. Nhưng nó không đều nhau. Thế nhưng mà vừa rồi Việt Nam có phê chuẩn một loại. Tôi không để ý kỹ những cái loại đó là nó là bao nhiêu phần trăm. Tôi biết có một loại. Hình như nó gọi là Sinovac hay cái gì đó.
Dạ vâng, Sinovac khoảng chừng 60%. Còn Sinopharm thì khoảng chừng 60%. Dạ.
Thì khi mà báo chí đưa tin cái đó thì trên cộng đồng mạng rộ lên những cái phản ứng trái chiều, rất nhiều người tuyên bố là thà chết chứ không tiêm vaccine Trung Quốc. Tại sao nói như vậy? Thì những người đó cũng có thể họ đọc được những cái thông tin về hiệu lực của vaccine Trung Quốc, nhưng mà đa phần người dân Việt Nam tôi cho rằng họ phản ứng như thế là vì trong cái tiềm thức của người Việt Nam lâu nay là Trung Quốc là một cái quê hương xuất xứ của tất cả các loại hàng giả, hàng đèo. Trong quá khứ cách đây 20-30 năm ấy, thì đã có những cái tin đồn như là dép nhựa từ Trung Quốc sang thì có chất độc ở gót. Trung Quốc nó thả trôi từ đầu ngọn nguồn sông Hồng trôi về cái khu vực đồng bằng Bắc Bộ, những cái thông tin đấy rồi thì Trung Quốc làm những cái giò này mua này bán kia mà có thể có hại, phá hoại sức sản xuất cũng như là sức khỏe của người Việt Nam. Thì những cái thông tin như thế mấy chục năm qua ấy, nó đã ám vào đầu óc thành cái tiềm thức trong người Việt Nam rồi, mà không, tôi nghĩ là không chỉ có người Việt Nam mà rất nhiều quốc gia khác, người dân trên các quốc gia khác cũng đã biết phần nào. Nhưng Việt Nam vì gần Trung Quốc là hiểu Trung Quốc cho nên là những cái chuyện đấy nó thành tiềm thức rồi. Nên bây giờ nghe nói đến cái vaccine của Trung Quốc thì dân ta rất là dị ứng. Mà tôi nghĩ rằng có phần nào đó nó hơi bất công với các cái Trung Quốc, nhưng mà nó cũng phản ánh cái thực tế mà mình thấy.
Dạ vâng.
Không muốn thì vẫn cứ phải chấp nhận, phải ghi nhận lại thôi.
Dạ vâng, lĩnh vực dược phẩm thì có lẽ nó tinh khiết và nó tốt đẹp hơn là những hàng hóa mà Trung Quốc mà làm mà không có kiểm soát. Thì thưa anh, trở lại một chuyện mà có thể nói rằng cũng nổ to lắm và có thể là một câu chuyện để cho quý thính giả thoải mái chút xíu trong mùa đại dịch này. Dạ thưa, đó là vấn đề tại Việt Nam có những nhà khoa học tuyên bố rằng sẽ phóng người lên không gian vào năm tới. Vụ việc này có vẻ như nổ quá thì nó như thế nào thưa anh?
Vâng, cái khái niệm không gian chúng ta phải hiểu mình rất là đi qua khỏi cái tầng khí quyển ấy, lên từ bình lưu ấy, tức là cách mặt đất độ khoảng 30 km thì người ta bắt đầu gọi đấy là không gian rồi. Nó có nhiều kiểu, chứ còn đi lên tới sao Hỏa đến mặt trăng thì cũng là không gian. Nó xa đấy hàng vạn km, hàng triệu km chẳng hạn thì cũng là không gian. Thế thì đấy là một cái để chúng ta lưu ý. Cái thứ hai nữa là tôi có để ý đến cái chương trình phối hợp hợp tác giữa Việt Nam, Singapore và Úc về chương trình vệ tinh, phóng vệ tinh của Việt Nam. Việt Nam thì đúng là cũng đã có chế ra vệ tinh, tất nhiên là thiết kế thôi, chứ còn nguyên vật liệu tất cả các thứ này thì đều nhập khẩu lại, chứ Việt Nam chả làm được cái gì đâu. Giống như Việt Nam và thiết kế những cái vệ tinh đó mò gọn để mà bắn lên trên không gian ấy, rồi là vệ tinh địa tĩnh chẳng hạn, mà làm những cái việc như là thám sát về khí hậu,
truyền tin
và nhân dân
viễn thông, dạ.
Thậm chí kể cả viễn thông rồi cả quốc phòng nữa kìa, trinh sát này kia kia. Thì cái đó thì là có rồi, nhưng mà cái đấy là đều là chương trình hợp tác hết. Cái người Việt ấy, tôi không nhớ tên cái ông này, nhưng mà ông có hợp tác với Singapore bằng toàn lực tài chính, là cái kinh nghiệm giao dịch quốc tế của Hồng Khánh và Singapore, phối hợp với là nhà nước Úc nữa cùng làm, các cái cơ quan khoa học của Úc nữa. Cho nên là những cái việc mà nói là đưa người lên không gian thì tôi nghĩ là nếu mà ai có thể biết một chút về công nghệ không gian vũ trụ thì đều hiểu rằng là một cái vệ tinh nhỏ vào đó ký, hoặc thậm chí nó phải lên tới vài chục ký, đưa nó lên trên không gian nó dễ hơn là đưa con người nhiều. Bởi con người là nó không phải sắt thép, nó không phải vô chi vô giác, nó có đủ thứ và có cái sức khỏe cần phải đảm bảo. Cho nên là cái việc tuyên bố sớm như thế tôi cho là rất phù hợp với cái ngành lưới của Việt Nam mình gọi là chưa đỗ ông nghề đã đeo hàng cầu.
Dạ vâng, nhiều người nghĩ rằng đây là nhà khoa học, dường như là học vị là tiến sĩ thưa anh. Người ta nghĩ rằng ông này có quê thuộc làng Bình Đà. Bình Đà chuyên làm pháo nên nó nổ to lắm. Dạ vâng, còn ở miền Nam đó thì có lẽ là ông ở gần kho đạn Long Bình đó, thành thử ra đạn nó nổ quá. Chứ còn thực sự cái công đoạn mà từ việc phóng những cái vệ tinh nhỏ địa tỉnh hoặc là những vệ tinh để theo dõi thám sát vân vân, viễn thông, Úc làm được chuyện đó và Singapore cũng vậy. Và công trình mà phóng lên thì nhờ những cái hỏa tiễn nhỏ của Úc, chứ chính ngay nước Úc này cũng không có nghĩ đến chuyện mà đưa người lên không gian. Bởi vì thương anh, đưa người lên không gian là cả một vấn đề. Thứ nhất là phải có hỏa tiễn sức mạnh, phải vài tầng, nó qua khỏi cái tầng khí quyển rồi lên khỏi bao nhiêu cây số nữa, rồi nó lần tầng thứ hai, rồi tầng thứ ba mới là du hành lên vũ trụ. Thì thưa anh, trong quá thì Việt Nam mình cũng đã lên vũ trụ rồi, có Trung tá Phạm Tuấn cặp tàu với lại Liên Xô đi vũ trụ rồi, thưa anh, phải không ạ?
Vâng, anh nhắc cái chuyện đó rồi tiện đây tôi xin kể cho khán thính giả của chương trình mình một câu chuyện rất thú vị mà tôi là người trong cuộc. Đó vào mùa hè năm 1982, tôi làm hướng dẫn viên công ty du lịch tỉnh Phú Khánh, lúc đấy là Phú Yên và Khánh Hòa còn Nhật làm một, chưa có tách ra đấy. Thì hôm tôi nhận lệnh của lãnh đạo của công ty cử tôi đi làm hướng dẫn viên du lịch cho ông Lê Đức Anh, lúc đấy ông Lê Đức Anh là tư lệnh bộ đội Việt Nam ở Campuchia, bộ chính trị cho phép về nghỉ mát ở Nha Trang. Cô ấy ở trong những lực điện của vua Bảo Đại tại Nha Trang ấy, ở cảng Cầu Đá ấy. Thì sáng hôm đấy tôi xuống dưới cái tàu, lúc cái tàu du lịch không giống như bây giờ toàn là tàu đánh cá vượt biên bị bắt ấy, dưới lại thôi, thì công ty du lịch cũng đi bằng những cái phương tiện đó thôi. Thì tôi vừa xuống tàu đi tháp tùng cùng cái đoàn của tỉnh ủy, do ông Trúc là tránh văn phòng tỉnh ủy ông đi tháp tùng cùng với nước anh. Thì tôi ra cái mũi tàu á, chỗ cái người lái cái cậu mà kéo neo á, thì tôi thấy có một người ngồi giống như là anh Phạm Tuấn, tôi nhìn thấy trên ảnh hồi năm 80 anh ấy đi theo cái tàu vũ trụ của Nga đi lên không gian đấy. Thế đứng gần tôi thấy đúng đầu này rồi, tôi mới được cười cho đường câu mà chào anh Tuấn, anh nhận quá gan nè. Thì anh cười, anh bảo là hôm qua mình có đến chơi chỗ, tối hôm qua đến nhà thăm tình người, thì họ bảo tình người nói là hôm nay là có đêm mời anh Nguyễn Anh đi chơi với anh Biển Nha Trang. Thế thì mình cũng bảo Tuấn có lạnh thì cùng không kẹt gì thì cùng mời mình Tuấn cùng đi luôn, rồi anh đi. Ngay sau đó thì anh Tâm cũng trên clip rồi, cái tàu chở chúng tôi đi vòng quanh ở cái đảo Hòn Tre ở Nha Trang ấy. Thì anh Tâm có kể cho tôi nghe cái câu chuyện mà anh ấy đi lên vũ trụ là có một cái tình tiết rất là đặc biệt, đó là cái việc uống rượu lậu trên vũ trụ. Anh có nói rằng ở tại trung tâm huấn luyện ở Moscow thì rượu là hoàn toàn nghiêm cấm, thuốc lá thì vẫn cho hút, nên các bác sĩ vẫn cho hút thuốc lá nhưng mà khuyên là hạn chế hút. Thế nhưng mà cái hôm mà cái tàu giữa anh ấy lại đại tá Korobko của Nga phóng lên ấy, là lập cái trạm chào mừng trạm nghiên cứu của Nga đấy, trên đấy có sẵn hai kỹ sư của Nga rồi, thì lắp ráp xong thì lúc khoảng 11 giờ đêm theo giờ Moscow thì cái tay Lavrov nó mới nói là tôi ơi mày lại chỗ cái cabin đang ngồi mày lấy hộ tao cần sổ tay người bay, nên tôi đánh bảo là mình nó nhờ thì mình đi thôi, mình nhờ quay lại cái tàu của mình để hai cái tàu lắp ráp gắn với nhau rồi mà. Thế là anh lấy cầm quyển sổ tay giày cộp mang đến cho Lavrov bảo thôi nói với hai cái sự là tắt hết anten để liên lạc với trái đất đi. Khi mà mình tắt đi á, thì mình tiết kiệm áp pin mà. Thì ở dưới trái đất mù, không nhìn thấy trên này làm cái gì hết. Thì lúc đấy anh Gerbico mới dơ cái quyển ấy lên nói là bây giờ lắp ráp thành công rồi, thắng lợi rồi, cho nên là ta uống rượu mừng, thắng lợi. Thế là anh mới lật cái bìa ra, thì trong cái quyển sổ tay dày cộp của anh ấy, là anh lấy dao hình như mặt slam hay cái gì đó, anh dọc rỗng cho anh đặt trong đó một cái bình rượu nhựa nhỏ nhỏ. Và anh khi, thế anh nói là thôi giờ đây, thì có Tuân là khách thôi, người Nga rất là quý khách, nhường Tuân uống trước. Anh cứ đánh bảo là mình nửa cổ mình uống, không rượu nó không dọa mồm. Thế mình vỗ vỗ vào cái đít, cái thùng đó, thì nó cũng không rượu, nó không xuống mồm mình. Thế rồi anh cứ các cô nói là, mày cầm cái đó, mày đứng ra thành tàu, xong mày lấy tay mày ẩy rồi cho lúc này một cái cho người mà tiến lên phía trước ấy. Thì anh bảo mình làm theo, thì để mình được một ngụm rượu sang bên kia để làm lại như thế lại được một ngụm nữa. Thì qua câu chuyện của anh thì đúng là những người dân Việt Nam hồi đấy. Nghe cái đoạn anh em người Bắc người ta nói đôi khi vào du lịch cũng thường được kể được rồi. Người ta cứ coi cái chuyện đó bình luận là coi như một sự đi quá giang. Thì rõ ràng một phim ra của Việt Nam mà không hiểu về nguyên tắc, không cảm nhận cái vũ trụ. Thì nói cái chuyện mà người Việt Nam đi lên vũ trụ thì kể thành biết đấy thì nó chỉ là cái chuyện đi nhờ thôi. Thì cũng không có gì để tự hào nổi cho nó lắm.
Dạ vâng, thì cái tình trạng của Trung tá Phạm Tuân thì đã nghe nhiều là đi quá giang, và còn nghe nói rằng đem bèo hoa dâu lên trên vũ trụ để xem coi cái sự phát triển các bèo hoa dâu như thế nào. Thật sự thì cũng là người khách quá gian thôi. Do đó thì thưa anh, trở lại cái chuyện mà của một khoa học gia Việt Nam mà nói rằng năm tới, tức là 2022, sẽ phóng người lên không gian. Thì thưa anh, các quốc gia mà tiên tiến chẳng hạn như là Mỹ hoặc là Liên Xô ngày xưa, thì đầu tiên họ chỉ phóng vòng quanh quỹ đạo của trái đất một hoặc vài vòng, rồi sau đó mới lên. Nhưng mà thực sự thì người ta không hiểu ông sẽ cộng tác với Mỹ hay là Nga để sử dụng các cơ sở của dạng như là Cape Canaveral ở Mỹ hoặc là Baikonur ở bên Georgia của Cộng hòa Nga hồi xưa để mà phóng lên. Chứ còn chỗ nào để phóng đây vậy? Ở Úc thì chỉ có phóng những cái hỏa tiễn nhỏ đưa vệ tinh vào trong quỹ đạo vậy thôi, chứ không đâu có đưa người lên nổi. Thì thưa anh, rõ ràng là chưa nổ phải không ạ?
Thì người Việt Nam mình có cái câu là sống trên đời ai chả có một ước mơ. Giờ thì còn một bên cạnh đó lại là một câu nữa, như là có ai đánh thuế chuyện mà nó dốc đâu. Chúng ta hãy cùng quan sát thông tin là cái nhà khoa học nào của Việt Nam nào đó tuyên bố là xong năm mà đưa người lên vũ trụ, thì tôi nghĩ nó cũng còn nhanh thôi chứ cũng chả còn lâu nữa đâu. Vậy những lúc đấy thì chúng ta sẽ biết là những cái câu tôi vừa nói ra về thành ngữ đó, những câu ngàn ngữ vui vẻ đó, nó có ý nghĩa hay không?
Dạ vâng, ít ra thì cũng có một cái tác dụng là trong thời buổi đại dịch mà khốn khổ này thì cũng có câu chuyện để cười ra nước mắt với những anh nổ như vậy ở Việt Nam, phải không anh ạ? Dạ.
Tôi bổ sung anh một cái nổ nữa là sau cái chiến thắng 4-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia vừa rồi đêm hôm nay đêm kia đấy, thì là thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính có cái thư khen, và trong đó có cái nói đại ý ở đây là sự kết tinh của truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Thì cái đấy cũng bị cộng đồng mạng đem ra họ chế giễu về bản thân mình. Tôi cũng nghĩ rằng trận đấu nào thì cũng có lúc đến lúc Việt Nam phải xách vali đi về, bởi vì World Cup nó còn rất dài. Anh may mắn lắm là anh vào được cái vòng 32 đội, nhưng chắc chắn là đối mặt ở cái vòng đó thì anh phải quay về, chứ không bao giờ anh nghĩ anh sẽ về Việt Nam vẫn. Dù có nằm mơ cũng không thể dám nghĩ đến cái chuyện vô địch thế giới được.
Dạ vâng.
Thì đến lúc xác nhận quay về thì có lẽ là cái bản sắc dân tộc của mình nó không đậm đà nữa rồi, nó nhạt rồi, hay là nó mang bản sắc ngoại lai.
Dạ vâng, dạ thưa anh, thì có nhiều người cũng đặt câu hỏi trên trang mạng là cũng những tuyển thủ đó mà sao đá trong đội U23, chẳng lẽ là mấy năm trời tuyển thủ này không có lên tuổi sao ạ? Vẫn U23 là sao ạ? Tức là dưới 23 tuổi. Thành ra thưa anh, là một cái vấn đề khiến cho quý thính giả cũng giải khuây đôi chút, và thời lượng dành cho Việt Nam tuần qua đến đây cũng đã mãn. Xin kính chào nhà báo Võ Văn Thảo ạ. Dạ.
Xin kính chào nhà báo Phan Mấy, xin kính chào khán giả
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.